This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay thì trời thì lại buồn bã trở lại, rồi chị đi xa về thì ở những cái nơi mà chị đi qua đó, thành phố, ở những cái nơi mà chị bước chân tới trong cái ngày mà sau Tết đó, thì thời tiết có crazy giống như là ở bên Dallas, Fort Worth và Houston của mình không?
Thời tiết rất là dễ chịu, chị Thu Nga ơi. Chúng tôi đi qua California và Florida là hai cái nơi thời tiết rất là dịu dàng, không có nóng quá, không có lạnh quá. Nhất là bên Florida thì rất là ấm áp. Tuy nhiên, trong những cái ngày đầu năm vừa qua, đi đến đâu cũng thấy người Việt Nam mình kỳ này ăn Tết tưng bừng quá, chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi.
Có lẽ tại vì 2-3 năm bị cái vụ dịch đó, không ai dám ra ngoài nhiều, thành ra kỳ này nơi nào cho tới. Bây giờ là gần như là giữa tháng Giêng rồi mà cũng vẫn còn ăn Tết quá trời ở các những cái nơi đó, rồi các hội, nhất là những cái hội ngộ của các trường học đó. Thì rất là nhiều đó chị Thu Nga, làm như tới một cái tuổi già nào đó người ta cũng cố vớt vát lại cái tuổi xuân bằng cái tuổi trẻ, bằng nhớ lại cái thời thơ ấu mình đi học hành. Cho nên chúng tôi thấy những cái hội đoàn, những cái hội ngộ của các trường trung học đó gặp nhau. Gọi là trường trung học thì có nghĩa rằng tụi mình chơi với nhau từ hồi 10, 11 tuổi hả chị Thu Nga nhỉ?
Yeah.
Bắt đầu lên đệ thất đó. Cho tới đến khi mà ra trường thì bây giờ ai cũng không khoảng 70 mấy hết rồi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà nói là hết mồng thì là tới mền, bữa nay mới có mồng 17 à, cũng vẫn ăn Tết như thường. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà mình nói đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ gì đó thì giới sau này thì họ không biết, tại họ tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Nhưng mà khi mà mình nhắc tới những cái đệ đệ đó, sao mình thấy nó thân thương. Và cái thời gian đó, cái thời gian trung học đó là cái thời gian mà coi như là đẹp nhất ở trong một đời người, phải không chị Thủy? Mà khi gặp lại những cái vậy tốt quá thì chị cũng rất là may mắn, chị đi thăm được những người như thế. Nhưng mà khi mà về trở lại đây thì chị thấy rằng ở đây sau Tết rồi thì cũng vẫn tưng bừng. Người Việt của mình thì thích ăn Tết lắm cơ. Mà khi mà chúng tôi còn nhớ là hồi nhỏ đó, cứ mỗi lần mà tới mùng 3 là buồn ơi là buồn chị Thủy. Tại vì nói là mùng 3 là hết rồi. Rồi mình thấy những cái xác pháo ở trên sân, rồi mình cái mùi vị cũng Tết ở đó mà cứ nhớ là năm nào. Tới ngày mùng 3 thì cũng buồn lắm, chờ ở nguyên cả năm. Thế nhưng mà bây giờ đó mình lớn tuổi rồi thì mình thấy sao? Một năm nó trôi qua quá nhanh phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Nhưng mà có lẽ càng ở ngoại quốc đó thì người Việt mình lại càng hoài niệm, càng muốn trở lại với lại cái thời điểm hồi mình ngày xưa, hay là nhớ đến quê hương đất nước. Cho nên không những ăn Tết lâu ở hải ngoại, dường như còn ăn Tết lâu hơn. Đúng như chị Thu Nga nói, hồi xưa ở Việt Nam cứ qua mùng 3 là thấy buồn rồi, mặc dù người ta vẫn còn lai dai nhưng mà không quá tiếp tục ăn Tết như bên này. Nhưng mà cũng trong thời gian qua thì chúng tôi cũng cứ dự nhiều những cái buổi hội ngộ của nào là trường trung học, rồi hội ngộ của các đội đoàn quân đội, xong rồi của các thành phố, các miền nữa, cũng có những cái hội ngộ, đồng thời cũng dự đám cưới, rồi dự tiệc anniversary, tiệc kỷ niệm hôn lễ của người thân. Thì nhận thấy một cái điều này đó chị Thu Nga, là càng ngày càng trở về những cái nguồn gốc cũ. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng thường thường trong những cái buổi đó thì người ta mặc toàn mặc tây phục thôi, nhất là các ông. Nhưng mà bây giờ các ông bắt đầu cũng mặc áo dài nhiều. Những người trẻ thì mặc áo dài theo cái kiểu mới bây giờ, không nói anh chi. Nhưng mà thí dụ như những cái lễ kỷ niệm hôn lễ 60 năm của gia đình chẳng hạn, thì thấy cũng lại cũng mặc lễ phục, nhưng mà mặc quốc phục, nhưng mà mặc theo cái kiểu ngày xưa, cũng là áo gấm hoặc là áo the đen theo cái kiểu các ông đồ ngày xưa đó chị Thu Nga. Cho thấy rõ ràng cái lòng con người ta càng ngày càng hoài niệm, nhớ về quê hương, nhớ về những cái phong tục ngày xưa, và không muốn để mai một những cái hình ảnh truyền thống đó trước mắt con cái. Đến nỗi những cái buổi mà lễ chào cờ ở những cái địa phương chúng tôi đi qua cũng vậy nữa, ông thị trưởng, bà thị trưởng đến dự cũng mặc áo dài, khăn đống, chắc là được người địa phương tặng đó chị Thu Nga. Thành ra trông cũng rất là hay khi mà chúng ta lây nhiễm được cái phong tục truyền thống của người Việt Nam mình cho cả những người dân bản xứ, nhất là các chính trị gia, là những người mà dễ dàng chiều theo những cái ý muốn của những cái cử tri của tại địa phương mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và hy vọng rằng mấy người ngoại quốc đàn bà mặc cái áo dài thì nhớ mặc thêm cái quần, chứ không phải là cái sườn xám. Nhưng mà chị nói đúng, dạo này thấy tuổi trẻ đó, ngay ca sĩ hay là không có ca sĩ mà hay là những cái hội hè, đình đám, hội đoàn, cộng đồng gì đó, thì thấy họ bận cái áo dài rất là đẹp. Cũng có những người bận áo dài truyền thống giống như áo the, thế nhưng mà cũng có cái áo dài cái kiểu bây giờ mà mở mặt và đóng ngoặc, gọi là áo dài cách tân đó. Thì đàn ông bận cũng ngộ ngộ cái kiểu không biết nửa tàu nửa Việt, mà đàn bà thì cũng thế. Tuy nhiên chúng ta thấy là tuổi trẻ bây giờ quay trở lại với cái việc mà bận áo dài giống như là quay về nguồn, một cái nét rất là đẹp, không có cái gì mà đẹp bằng cái chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam. Mà sau này có một cái bản tin, chúng ta cũng biết là tàu bây giờ nó cũng muốn giành cái áo dài đó là của họ, nhưng mà thật tình là áo dài của Việt Nam khác với cái áo dài của tàu, cũng như là cái nón lá của Việt Nam thì khác với cái nón lá của tàu. Và cái Tết của Việt Nam là Tết của Việt Nam, không phải là Tết tàu, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là một cái điều mà chúng tôi cũng thấy rằng rất nhiều cha mẹ trẻ bây giờ cũng ý thức được cái điều đó, không có gọi. Ngày xưa người trẻ tuổi thì cứ gọi tiện là Chinese New Year. Bây giờ họ không những họ không gọi như vậy, mà họ cũng dặn dò con cái như thế. Ví dụ như trong cái buổi tiệc hôn lễ 60 năm, chúng ta thấy các con, trời ơi, cả chục con trai, con dâu, con trai, con gái, con dâu, con rể, rồi cả 20 đứa cháu. Con đều mặc áo dài hết, con gái cũng mặc áo dài hết, mà con trai và các cháu trai, cháu gái cũng mặc áo dài hết, cũng ra một cái hình ảnh rất là đẹp mắt để mà chụp hình. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, trở lại với khuôn khổ tình yêu của và gia đình đó, thì vì đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, chuyện trò nhiều nơi, thì càng ngày chúng tôi càng nhận ra thấy rằng người Việt Nam mình có một cái tính rất là dễ thương, rất là caring, ân cần, hỏi han, chăm sóc, thăm hỏi, nhưng mà cũng khá là tò mò hả chị Thu Nga. Hỏi hết, hỏi nào là làm sao, đầu tiên là hỏi sức khỏe, có khỏe không, rồi nhà cửa này kia. Mà nếu mà mình mà hỏi thêm ra một chút xíu nữa thì sẽ được nghe kể một hàng một loạt những cái loại bệnh khác nhau mà cái người nói chuyện với mình đang gặp phải là một. Rồi cái thứ hai nữa, sau đó bắt đầu hỏi đến công việc, trời, con đi làm đi làm vậy thì như vậy thì bây giờ tiền, vậy tiền hưu có bị trừ không, tiền hưu lãnh được bao nhiêu, vậy chồng lãnh bao nhiêu, vợ lãnh bao nhiêu, rồi hỏi đến con cái, con đi làm bao nhiêu, ồ đứa này nó làm chỗ này khá quá hả, lương lậu nó bao nhiêu, nó mua nhà rồi, hỏi nhà nó mua bao nhiêu tiền vậy. Thành ra mới thấy cái việc mình khá là tò mò hả chị Thương Nga?
Vâng, thì có nhiều người vẫn có cái thói quen đó, và cái thói quen đó hình như là nó đã ăn sâu trong đầu rồi. Mà đối với những người mà ở Hoa Kỳ này thì cái đó là những cái chuyện mà rất là riêng tư, privacy của người ta. Thế nhưng mà người Việt của mình hồi mà mới qua cũng vậy chị, đi làm việc đó, nghĩa là chưa cái gì hết, chủ mới gọi vô phòng nói chuyện dăm ba câu là hỏi what is the top pay. Thành ra có những nơi mà họ là họ nghĩa là họ từ chối liền, tại họ nghĩ rằng mình đi vô mình làm việc chỉ là vì tiền, và vì tiền thì không có phải là cái người mà chăm chỉ làm việc, không phải vì cái job của mình mà vì tiền. Rồi gặp người khác là hỏi chứ. Dạ đúng rồi, bây giờ đó thì hình như cũng bớt đi, nhưng mà có những người vẫn còn như vậy. mua cái nhà đẹp quá hả, cái nhà bao nhiêu vậy, rồi còn tiền lời bao nhiêu vậy, rồi cái mượn bao nhiêu mà đau vậy, hay là trả hết vậy. Đó thì là đại khái như vậy. Nhưng mà hình như là cái tánh đó là cái tánh rõ ràng là cố hữu mà có nhiều người không bỏ được các chị.
Vâng, cái tánh đó lúc mà mới bắt đầu hỏi thì có vẻ như là ân cần, quan tâm lắm, thành ra người ta cũng sẵn sàng trả lời. Nhưng mà khi mà có hỏi tiếp thêm nữa, nó thành một cái rất là, không phải chỉ đối với người lạ đâu chị Thu Nga, người lạ thì hỏi cái đó thì quá rõ ràng. Nhưng mà ngay cả đối với nhiều khi người thân trong gia đình cũng hỏi quá sâu. Thí dụ như thế bảo, ủa sao kỳ này đi mà chỉ có vợ không có chồng, hai vợ chồng có chuyện gì không, có chuyện gì vậy, tức là cái gì cũng hỏi hết. Hoặc tại sao có đi, tại sao không có con đi, có mặt đứa cháu này, sao không có mặt đứa cháu kia, bộ gia đình tụi nó có chuyện gì hả? Cái gì là cũng hỏi tới. Đến nỗi mà nhiều khi đó cái người bị hỏi đó muốn từ chối câu trả lời. Thí dụ như hỏi lương bao nhiêu, nói lương đủ sống, thì người ta hỏi đủ sống là bao nhiêu, thì nó là không thừa cũng không thiếu, nhưng mà vậy là bao nhiêu, nghĩa là không có buông tha, cứ tiếp tục hỏi hoài. Và rồi hỏi xong rồi, nhất là những người mà lớn tuổi trong cái thế hệ của chúng ta đó chị Thu Nga, nhất là khi mình là bà nội bà ngoại rồi đó, thì mình hay thường tự cho phép mình coi tất cả những người trẻ tuổi là giống như con cháu hết, thành ra mình cũng cứ nhào vào mình khuyên giải. Gặp thấy đã có ba con rồi mà bây giờ lại có bầu nữa, trời ơi sao có bầu nhiều vậy, sao không đi cột đi. Hoặc là thấy nó học luật, trời ơi sao học luật làm chi, sao không học bác sĩ cho có nhiều tiền hơn mà yên ổn hơn. Đại khái là bất cứ cái gì cũng có ý kiến, cũng khuyên răn, cũng hỏi, cũng cho nên những người trẻ họ nói trời ơi gặp cái lớn tuổi sợ quá, cho nên khi mà ngồi vào trong một cái bàn ăn nó tự nó cứ ngồi trẻ nó ngồi với nhau thôi chị Thương Nga. Khi mà nó dù là con cháu nó cứ đi chung với mình, nó cũng từ chối, nó cũng xin phép đi ra để cho con ngồi với mấy cơ dân, mấy anh chị em ở nhà nhỏ cùng tuổi ở bàn khác, cho nên rất sợ ngồi bàn người lớn tại nó bị hỏi nhiều quá. Như con chúng ta đi dự cái tiệc, cái đem theo con trai gái 19 tuổi theo, thì là người ta hỏi ô cha mẹ con tại sao không đi, bây giờ ba con làm gì, má con làm gì, con ở đâu, ủa mới mua nhà hả, nhà bao nhiêu tiền vậy, làm cho con bé trời ơi. Nó về nó nói chơi những cái chuyện đó, thứ nhất là con không biết, thứ hai nữa là đâu có phải chuyện của con. Nếu mà hỏi chuyện con thì con trả lời được, hỏi chuyện ba má con làm sao con trả lời. Thành ra đó cũng là một cái điều chúng ta thấy nó vừa ngộ vừa tức cười, mà cũng vừa có lẽ cũng nên thay đổi. Chúng ta nhập gia tùy tục cũng nên biết tôn trọng những cái riêng tư của người khác, chị Thu Nga. Và chắc chắn quý thính giả trong cái thời gian ăn Tết vừa qua, gặp gỡ bạn bè rồi người thân trong gia đình, chắc chắn là cũng có rất nhiều kinh nghiệm về cái chuyện này. Mời quý thính giả cùng gọi vào kể ra cho vui hả chị Thu Nga. Thật ra những cái câu chuyện này làm cho chúng ta cười. Thành ra trong cái ngày đầu năm nói đến cái đề tài mà là mình có thể mỉm cười được thì cũng là một cái điều vui hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, không biết cái này có cười vui được hay không, là tại vì đối với cái tuổi trẻ mà của Việt Nam mà ở Mỹ này đó, thì những cái câu hỏi đó nó gọi là quá tò mò. Mà nếu mà nó trả lời giống như kiểu mà của người Mỹ none of your business thì đó là trở thành là hỗn. Thế nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, có nhiều người gặp một em nào đó trong gia đình, ô bữa nay sao mà con mập thế. Thành ra cái điều đó là cái điều mà tối kỵ đối với lại tuổi trẻ mà nó đã lớn lên, nó quen ở đây rồi. Ngay không phải cần tuổi trẻ mà những người mà ở đây lâu như chúng ta thì cũng có nhiều người rất là sensitive với những cái câu hỏi đó. Và chị Thủy có gửi một cái bài mà viết mà nó cũng ngộ, mình thì mình đọc thì mình thấy nó buồn cười, tại vì cái tánh mà hay đi hỏi han, nghĩa là cái kiểu mà tò mò, nhưng mà thật tình có thể là khi mà người ta ngồi bên cạnh thì người ta chỉ make conversation, tức là người ta chỉ tìm cách nói chuyện thôi, rồi cái bắt đầu người ta nói tới, có thể khi mà nói tới thì cái người kia sẽ thụt lui, nghĩa là không còn muốn nói chuyện nữa. Giống như hỏi là lương bao nhiêu, ở chỗ đó nó thấp hay là bao nhiêu, rồi bây giờ làm lương bao nhiêu rồi, thì người kia trả lời là dạ cũng đủ sống. Ủa đủ sống là bao nhiêu, phải nói specific ra chứ. Cái đó thì cô bộ cũng hư quá đáng đó chị.
Vâng, chào mừng các bạn. Trong cái bài nãy có một cái câu làm cho chúng tôi đọc đi đọc lại cái thức cười hoài. Thí dụ dạ đủ sống là bao nhiêu? À, dạ là đủ ăn, khi nào tăng ca thì mới rơi chút đỉnh. Vậy tăng ca được bao nhiêu tiền? Dạ tùy tăng ca ngày thường hay cuối tuần. Ngày thường bao nhiêu, cuối tuần bao nhiêu? À, cái thành ra cái cô đành nói cho xong nợ cho rồi. Có đến cuối tuần thì 500, ngày thường thì 200. Vậy mà chưa thoát. Xong rồi lại hỏi, vậy có thường xuyên tăng ca không? Dạ tùy mùa, mùa này tăng ca nhiều không? Tuần mấy lần? Đến lúc mà cái cô này cô giận quá, cô mới nói là tại sao mà bác cứ hỏi hoài vậy? Bác cứ hỏi như thế. Thì cái người bác mới nói, tại vì cháu nói đủ sống không rõ ràng nên phải hỏi tới làm gì dữ vậy, quan tâm thôi mà. Phải chi mà nói ngay từ đầu thì đỡ phải mất thì giờ cho cả hai bên. Trời đất, thành ra cái chuyện này. Mà đây là một cái sự rất là chúng ta nghe, coi nghe thì bây giờ chúng ta thấy nó tức cười. Nó buồn cười quá, nhưng mà thật sự xảy ra rất là thường xuyên, mà đôi khi chính mình cũng vấp phải, chị Thương Nga. Nhiều khi mình gặp con cháu mình thật sự mình quan tâm, mình ân cần nó, mình hỏi đó, mà nhiều khi mình cũng vô ý, vì mình nghĩ nhất là đối với con cái ruột ở trong gia đình chẳng hạn, nó đổi sở mới thì cũng hỏi ngay, ồ sở này có tăng lương không, con tăng bao nhiêu vậy, thì nhiều khi có khi nó trả lời, có khi nó không trả lời, nó lờ đi, thành ra ngay cả trong gia đình, mà nhiều khi lờ đi thì nhiều bậc cha mẹ lại giận, nói là ồ con cái nó không tin tưởng mình, hay là nhiều khi chị em thì như các chị em có người trong gia đình vừa mới quá chồng chẳng hạn thì hỏi ngay trời ơi vậy thì sao không bán nhà đi để tiền nó mà tiêu mà giữ cái nhà to quá làm chi vậy, ở một mình làm chi. Có những cái chuyện rất là riêng tư mà nhiều khi mình cũng mà và những cái vết thương nhiều khi nó còn mới cũng không nên động tới. Thí dụ như chúng tôi cũng phải đi chơi chung gặp mà người thân, xong rồi cũng có đem theo một đứa con trai vừa mới ly dị, vừa mới chia tay với vợ, còn đang đau buồn lắm, thành ra bà mẹ mới đưa đi chơi cùng để mà cho khuây khỏa. Thì gặp những người chung quanh thì cứ hỏi rằng ồ con độc thân hả, đây này để làm mối cho, là mai là mối cho người này người kia, mà trong khi cái vết thương của người ta còn mới toanh, còn đang buồn khổ lắm. Thành ra nhiều khi cái tính mà người ta gọi là nhanh nhẩu á, mà người bác gọi là nhanh nhẩu đoán, không biết người Trung với lại người Nam gọi là như thế nào, thì cũng là một cái điều không nên, hả chị Thương Anh nhỉ?
Nhanh nhẩu đoạn hay người ta nói hẳn ra cái tiếng là vô duyên, hỏi nhiều chuyện vô duyên, hay là hỏi có nhiều người mà không có sanh được tại vì hiếm muộn, thì nếu mà cứ hỏi là tại sao không chịu sanh, bộ sanh xong rồi sợ đẻ hả, thì cái đó là cũng một vết thương. Hay là mang một cái bóp hỏi, ủa bóp giả hay bóp thiệt thì bao nhiêu tiền, mà bóp giả thì bao nhiêu tiền, đại khái như thế. Cho nên câu cuối cùng của tác giả này viết là yêu nhau như thế thì bằng 10 ghét nhau.
Chúng ta cũng có người trước đây cũng có một bà cũng có một người bạn thân chẳng hạn, thấy mình có 4 đứa con rồi mà còn có bầu đứa thứ 5 á, nói ngay trời đất ơi sao mà sanh nhiều con
vậy, hoài vậy?
sao không đi cột đi mà để ra làm chi sanh nhiều vậy. Thành ra những cái điều đó là một cái điều trời ơi, nhất là người ta lại đang có bầu rồi mà đi nói như vậy, thì cũng là một cái điều này xảy ra rất là thường xuyên. Mà thật sự không biết chị Thương Nga nghĩ sao, nhưng vẫn đừng để tin rằng những người mà hỏi những điều này là những người có lòng lắm, thành ra mới bỏ thì giờ quan tâm hỏi han chăm sóc như vậy. Nhưng mà hỏi han một cách quá độ thì cũng không nên. Thí dụ như đi thăm tang chẳng hạn, cứ hỏi hoài trong khi người ta đang tăng gia, đang buồn, đang khóc lóc, cứ hỏi hoài, ủa năm sau mà ông mất vậy, mất làm sao, rồi thành ra bắt người ta lại phải kể. Mà người tưởng tượng người khách nào đến viếng mà cũng hỏi như vậy, và gia chủ cứ phải, tang chủ cứ phải kể hoài như vậy thì khổ biết mấy. Chưa kể có nhiều cái chuyện tế nhị nữa. Thí dụ như đám tang một cái người mà mất rất còn rất là trẻ thì là hỏi ngay, ồ sao vậy, hay là thành ra có những cái điều thật là khó mà trả lời, mà không trả lời thì sợ bị giận. Thí rồi cũng thí dụ như có người mà bảo là tỉ như mua nhà hay là bán nhà mà người thân hỏi là bao nhiêu rồi tránh đi không trả lời thì lại bị người thân giận luôn. Chị Thương Nga nói là trời ơi, đâu phải tôi hỏi để tôi xin thiên tiền hay tôi mượn tiền đâu mà phải giấu dữ vậy. Chứ thì thật ra ai cũng muốn có cái riêng tư của mình, mà nó có những cái lằn ranh mà chúng ta không có nên bước qua, phải chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra hôm nay nếu mà quý vị có những cái câu chuyện như thế này, quý vị muốn chia sẻ, quý vị bị hỏi, hay là quý vị đi hỏi người ta rồi người ta cảm thấy rất khó chịu, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì đây là một cái câu chuyện, nó tuy rằng nó cũng chỉ vui thôi, thế nhưng mà mình cũng nói ra để cho mọi người có thể, nếu mà mình có cái tánh đó, không phải là tánh tò mò, nhưng mà mình có nghĩa là coi như là quan tâm quá đáng thì mình nên thôi đi. Là tại vì ở đây đó không phải chỉ có tuổi trẻ không, mà những người lớn họ ở đây họ cũng đã quen cái cách thức sống ở đây rồi, cái chuyện mà cái nhà bao nhiêu rồi trả bao nhiêu năm rồi vân vân, hay là đi làm bao nhiêu là lương bao nhiêu, vâng, thì có nhiều cái là cũng thật là tế nhị, thì chúng ta cũng không có nên hỏi quá đáng. Tuy nhiên cái ngồi ở bên cạnh đó cũng nhiều khi người ta chỉ lấy cái câu chuyện làm quà người ta hỏi thôi, nhưng mà nếu thấy người kia mà có vẻ là ngập ngừng e ngại thì không nên hỏi tiếp nữa, chứ hỏi là làm lương đủ sống là đủ bao nhiêu thì còn tiếp tục nữa. Cho nên chúng tôi không dư là không thiếu là đủ rồi, thì thấy người ta trả lời dấm dẳng như vậy thì mình phải biết chứ chị Thủy Nhã, chứ đâu có thể nào mà cứ tiếp tục hỏi hoài được. Nhưng mà đây chúng tôi cũng biết rằng đây là chỉ là một cái chuyện mà giống như là cái thói quen thôi. Giống như ở Việt Nam, cả Tàu nữa, khi xưa đó họ gặp nhau họ không có hỏi là how are you, có khỏe không, mà người ta hỏi cái câu là ăn cơm chưa. Thì lâu rồi chúng tôi không có nghe cái câu hỏi thăm đó nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhớ có cái câu là ăn cơm chưa. Giống như hồi đó mình đã chắc đói triền miên hay sao, hay ăn cơm làm sao đó mình không có biết, hoặc là thấy người ta hơi mập mập ra một chút thì nói rằng ồ phát tướng ha, ở đây phát tướng ha. Mà ở đây nói chữ phát tướng là có bộ là chê mập rồi hả chị Thị Nhã?
Vâng, nói chuyện phát tướng là nguy to. Cái lần chúng tôi gặp cái con cháu nhỏ thì nghĩ là ô cái cháu của mình, cháu ngoại mình thì mình cũng ân cần, mà nó ô lúc này con bớt gầy rồi đó, tại hồi trước nó gầy lắm. Thế là mẹ nó nói ngay, vậy là bà định nói là cháu mập hả? Hay là nếu mình bảo trời sao lúc này con học con ốm quá vậy, đừng có học hành nhiều quá mà rồi gầy mất sức, thì cũng nói là ồ và chê ốm. Cho nên không biết như thế nào được trong với cái này. Nhưng mà cái cách tốt nhất đó là thường thường khi người ta hỏi thì hẳn nói thôi hả chị Thương Nga? Nhưng mà trước khi mời quý thính giả gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002 cũng share với chị Thương Nga. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới lập gia đình đó thì hai vợ chồng tại vẫn còn đi làm rồi vẫn yêu cái đời sống độc thân đi đây đi đó, thành ra mới bảo nhau là thôi chừng từ 3 đến 5 năm hẳn có con. Thì mới tháng thứ 2, thứ 3 là bà nội đã bắt đầu hỏi, ủa chưa có gì hết à? Xong rồi tháng nào cũng hỏi như vậy. Đến tháng thứ 4, thứ 5 thì cụ nói trời ơi hay con phải đi bác sĩ đi, coi làm sao chứ lỡ coi chừng không có con. Trời ơi là mình sợ quá, mình nghe mình cũng hết hồn, cũng sợ lỡ mình không có con. Thành ra thôi có con cho rồi để khỏi bị hỏi chị Thường Nga.
Dạ đúng rồi, cái đó là chắc là cái vấn đề mà cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ cũng hay hỏi như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà người con dâu đó là bị cái bệnh hiếm muộn, hay là họ không muốn vì có cái lý do gì đó mà mình hỏi thì họ sẽ khó trả lời lắm. Có nhiều cặp vợ chồng chọn là không có con nhưng mà nuôi chó và mèo, mà mình cứ hỏi hoài thì chắc thế nào họ cũng đổ quạo lên, và họ có thể trả lời là none of your business. Thì mình nghĩ rằng Việt Nam thì không có dám trả lời như vậy đâu. Dù mà trẻ hay là lớn tuổi đi nữa họ không trả lời, nhưng mà họ có vẻ là trả lời dấm dẳng thì chúng ta phải biết rồi. Mong rằng quý vị chia sẻ những cái điều gì mà quý vị gặp phải mà nó vui vui ngộ ngộ, chúng ta nói chuyện trong cái ngày mồng 17 này, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Chị Thương Nga xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. 713-664-8002 kể lại những cái kinh nghiệm dí dỏm vui tươi, kể ra dù là như thế nào thì cũng vẫn là cái điều để cười được chị Thư Nga. Tại vì cái điều này cũng bày tỏ cái sự quan tâm rất là sâu xa của người Việt mình, tính người Việt Nam mình ân cần, thành ra lúc nào cũng ân cần với con với cháu, và cũng ân cần cả với hàng xóm láng giềng, ân cần cả với những người xa lạ nữa. Thì là cũng là một cái tính tốt chứ không phải là không. Cho nên chúng tôi cũng phải xin phép mà nói ngay là không phải là có ý mà để mà chê cười cái điều này đâu, chỉ là để cười vui với nhau, thưởng thức những cái câu chuyện đầu năm này để mà có cái nụ cười cho nó vui thôi. Chứ còn và chúng ta cũng tự nhắc lẫn nhau, tại vì chính cá nhân chúng tôi nhiều khi cũng cứ gặp con cháu cũng hay hỏi han, mà nếu mà hỏi han nó không trả lời thì mình cũng buồn buồn trong lòng, cũng nghĩ là nó không có tin cậy mình hay sao. Thành ra đây, nhất là nhớ đối với những đứa còn độc thân, nó cứ hỏi ủa tại sao còn độc thân hoài vậy, tại sao chưa có bồ đi, tại sao chưa lấy vợ đi, hay là nếu mà có bồ rồi thì hỏi tại sao chưa lấy đi, trong khi hai đứa mới tìm hiểu nhau còn chưa chắc đã định tiến tới, mà gặp người lớn mà bao giờ cưới, thành ra làm ra cảm thấy bị cột buộc, thành ra như vậy làm cho tụi nó còn chia tay cho lẹ nữa đó chị Thường à.
Dạ vâng, và khi mà hỏi rằng có thể là gặp một người bạn có một cái nhà đẹp quá bên bờ hồ chẳng hạn, giống như chị Thủy chẳng hạn, thì ba hồi người ta cũng muốn ước ao có một cái nhà như thế. Thì người ta hỏi không phải vì tánh xấu tò mò, nhưng mà người ta cũng muốn coi rằng mình có cái đủ cái khả năng mà mua cái nhà đó không. Thì người ta hỏi rằng, ô cái nhà đẹp quá, cái nhà này bao nhiêu tiền chị nhé. Rồi thành ra cái điều đó cũng có khi người ta không có phải tò mò, nhưng mà người ta muốn như thế. Thành ra cái đó là mình cũng cũng khó trả lời. Thì gặp cái trường hợp đó thì chị Thủy trả lời sao? Trời ơi, nhà chị Thủy đẹp quá, bên cái hồ đẹp quá, chị Thủy mua bao nhiêu vậy? Chị Thủy đau bao nhiêu người ta mới chịu bán vậy? Thì chị Thủy sẽ trả lời như thế nào?
Không, với những cái điều đó đó, với những người bạn khi mà chơi với bạn thì mình đều biết rõ tính bạn rồi. Và khi mà người có cái sự ân cần hỏi như vậy thì đương nhiên nếu có ngại ngại ngần gì đâu mà mình không chia sẻ. Tuy nhiên cũng chia sẻ một cái mức độ nào đó thôi, thí dụ như ở có thể nói ra cái giá tiền, chứ còn lại hỏi đau bao nhiêu rồi
đau bao nhiêu
cũng hỏi phân lời bao nhiêu thì có thể được, nhưng mà đau bao nhiêu rồi rồi làm sao qualify vậy, tôi không qualify thì bây giờ làm sao, thì cái điều đó thôi chắc đi gặp loan officer hỏi đi, phải không chị Thư Nga? Cũng đó, thành ra có những cái điều mà dĩ nhiên chúng ta có thể vẫn nên hỏi han để bày tỏ cái lòng ân cần chia sẻ, nhưng mà nếu thấy người kia im rồi đó thì mình cũng nên chấm dứt ở đó, nhưng mà đừng có chấm dứt trong buồn lòng, và cũng đừng chấm dứt xong rồi lại đi tâm sự với người bạn khác, trời ơi tôi hỏi mà bà không có nói, trời ơi bà ấy, tôi tưởng tôi là bạn thân của bà mà bởi bà còn giấu tôi như vậy. Vấn đề không phải giấu giếm, vấn đề mỗi người có những cái lằn danh khác nhau để gìn giữ cái sự riêng tư của mình, không có gì là bí mật cả. Chị Thu Nga, chị Thu Nga muốn biết cái nhà bao nhiêu chị cứ lên redfin.com, chị để cái địa chỉ đó vào, nó cho chị biết ngay là cái nhà đó vừa mới bán bao nhiêu hay là
hồi
xưa.
Nhưng mà ta không muốn như vậy, tại người ta nghĩ rằng bạn bè thân mật với nhau thì người ta hỏi nó không có hurt gì hết, nhưng mà có thể người kia resentful, nghĩa là không có thích trả lời. Thành ra chúng ta cũng tùy theo bạn thân cỡ bao nhiêu rồi hãy hỏi, chứ mà mới có tới nhà người ta mới thân không có được bao lâu hết mà đi hỏi thì nó cũng hơi là nó kỳ kỳ. Có thể cái người hỏi ra không, họ cũng đã quen như vậy rồi họ không thấy kỳ kỳ, nhưng mà người kia thấy kỳ kỳ. Cũng giống như là trong một cái đám tiệc, người ta mời mình xong rồi mình muốn hỏi chi tiết có bao nhiêu người, lại có thể là người ta hỏi là để cho người ta biết để mà ăn bận. Cũng có thể người ta hỏi vì sợ rằng có một cái người nào đó mà người ta không thích rồi có mặt ở đó, hay là người ta hỏi chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà những cái điều đó có khi gây cho chủ nhà khó chịu, mà có khi không, cũng tùy theo người thôi chị Thủy.
Đến nỗi mà giới trẻ nhiều khi nó nói rằng trời ơi, không phải là tò mò thì chắc không phải là người Việt Nam, nhưng mà thật ra không phải riêng người Việt Nam đâu, chúng tôi thấy những dân tộc mà Á Châu nó cũng có cái tính này nhiều lắm, không phải chỉ người Tàu mà kể cả người Ấn Độ, cả người Phi Lập Tân cũng có cái tính này. Có lẽ nói chung là dân tộc Á Châu là một cái dân tộc hiếu khách, hay chăm sóc, là dân tộc mà ông bà cha mẹ hay ở chung hai ba đại gia đình đó, hai ba thế hệ đó chị Thu Nga. Thành ra quen biết rõ hết với nhau, nhất là cái cách sống làng xóm ngày xưa của Việt Nam, làng xóm xã ấp nho nhỏ, thành ra dù là hàng xóm láng giềng mà cũng thân thiết như người trong nhà, biết rõ nhau hết mọi cái. Thành ra mỗi khi có cái gì thay đổi một cái là làng trên xóm dưới là đều biết hết, y như là có thằng ngõ mà đi báo hết đi khắp tất cả mọi nơi. Nhưng mà tuy nhiên qua bên này thì cái cách sống đó thì bị giới trẻ họ coi như là đó là cái cách sống ghetto, tức là cái lối sống hàng xóm đó, chỉ cứ quanh quẩn với nhau và không có cho người ta được cái sự tự do cá nhân. Điều này cũng chưa hẳn là tự do cá nhân chưa hẳn là đúng, mà cái mà hay mà thăm hỏi cũng không phải là sai, nó bày tỏ cái lòng, phải có lòng lắm chứ, không ai đâu mà dỗi hơi đâu mà đi mất thì giờ mà hỏi han, phải không chị Thu Nga? Tuy nhiên trong cái chương trình đầu năm này chúng tôi chỉ muốn đem những nụ cười vui tới quý thính giả, thành ra mời quý thính giả gọi vào đóng góp những cái kinh nghiệm bản thân của mình về cái điều này qua số 713-664-8002, hoặc là quý thính giả có kinh nghiệm về cái cách trả lời sau đó để không mất lòng cái người hỏi, mình vẫn ghi nhận cái sự mà ân cần chăm sóc của họ, nhưng mà đồng thời mình cũng vẫn giữ gìn được cái riêng tư của mình. Thì quý thính giả có những cái cách khéo để trả lời thì xin mời gọi vào để cùng chia sẻ, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, bây giờ cứ đặt hai cái câu hỏi nào quý vị, ví dụ như là quý vị hỏi, ồ cái người kia hỏi là, ồ cái nhà này mua bao nhiêu vậy, rồi đau bao nhiêu vậy, cái nhà này đẹp quá, tôi cũng muốn mua một cái như vậy, thì đặt cái trường hợp đó như vậy thì quý vị có trả lời hay không? Hay là quý vị cũng cảm thấy khó chịu? Hay là quý vị nói rằng những chuyện đó là chuyện bình thường, cũng chả có gì khó chịu hết? Vì vậy cho nên là trong cái chương trình này thì quý vị có thể cái chia sẻ cái tâm tình của quý vị thôi, đây là chuyện vui vui thôi. Chứ thật tình là chúng tôi cũng biết có nhiều người bạn họ không có cố ý, họ chỉ hỏi là họ make conversation để mà đưa cái câu chuyện làm quà, họ cảm thấy rằng nói như vậy thì người ta là tỏ cái sự quan tâm, họ tỏ cái sự thân thiết đối với bạn bè của mình. Nhưng mà quý vị khó chịu hay là không khó chịu khi mà quý vị bị hỏi như vậy, hoặc là nói rằng ồ quý vị mà trời ơi chị bữa nay phát tướng ấy, là hơi buồn, là nghĩ là nó cũng chạm tới cái việc mà mình cứ diet hoài mà nó không có chịu xuống cân, hay là nói bữa nay sao mà ốm thế, ốm này có nghĩa là chê già ở Việt Nam á, thì chê ốm hay là chê mập chị thì người ta cũng không có hết cái feeling, nhưng mà ở đây mà nói là ốm là coi như là già đó chị Thủy ạ.
Vâng, hoặc là coi như bệnh đó. Người ta sẽ có thể nói là phải đi khám bệnh. Xem có bệnh gì không á. Thành ra cái điều này cũng cần phải hỏi. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ, thưa xin chào hai chị.
Dạ vâng.
Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết
Xin chào ạ.
Dạ.
Dạ, tôi có một câu chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi. Nó làm cho tôi vừa khóc vừa cười và tôi không biết làm sao. Thế này là con gái tôi là cháu tốt nghiệp đại học rồi, thì sau đó 2 năm thì cháu quyết định với là bạn trai cháu là get engaged.
Vâng.
So, khi mà tôi nói là báo với mọi người trong gia đình là cháu get engaged thì bà dì của tôi mới hỏi là bộ có bầu rồi hay sao? Tôi không biết làm sao hết, tôi nghẹn lời luôn, tôi nói không. Làm gì có bầu, cháu đang học mà làm sao có bầu được. Hai cháu nó đang dự định vào tiếp tục học vô medical field. Thì như vậy làm sao mà phải kiếm một thời gian dài, không có đâu, nó chỉ engage thôi. Rồi sau đó thì con gái của tôi nó rất là buồn. Nói tại sao lại bà dì có thể hỏi như vậy được. Bộ không nhìn thấy tụi con, cũng không tin tưởng tụi con hay sao?
Yeah.
Thì sau đó tôi nói không sao đâu, bà dì cũng lớn tuổi rồi, không sao đâu con, đừng có để tâm tới. Sau đó thì vài năm sau các cháu moved out, tại vì các cháu là có việc làm ở trên khác tiểu bang. Các cháu lập gia đình, đám cưới rồi, lập gia đình rồi, thì sau đó thì lại tiếp tục hỏi câu hỏi sao không chưa có con. Thì em cũng thực sự em nói là các cháu nó đang ở medical field, cháu chưa muốn có con bây giờ, tại vì nó sẽ là bận biểu lắm, cứ họ tới hoài vậy. Là cái người mà lỗ lã là chính bản thân tôi, tại vì sao tôi mong cho các cháu nó lập gia đình, nó có con để nó có, nhưng mà tự vì các cháu nó bực mình về cái câu hỏi của bà dì, nên thành ra các cháu đó để cho bà dì thấy rằng không phải nó lập gia đình là vì nó có bầu, mà nó không có bầu, để cho bà dì thấy là mấy năm sau nó vẫn không có bầu.
Dạ,
mà vẫn phụ nữ thường, thực sự ra là một việc mà không tế nhị
một cái cho quen vậy.
Nhưng mà bây giờ biết đó làm sao. Đó là cái câu chuyện vui của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện vui này. Và cái điều này cũng bình thường thấy xảy ra rất nhiều. Rất nhiều, mà chắc chắn là các ông bà mà hỏi ra, các ông bà cô bác mà hỏi ra những cái câu như vậy đó, là họ có cái lòng ân cần thật, nhưng mà cái ân cần quá độ nó trở thành tò mò, và cái tò mò đó tự nhiên làm nó phản tác dụng, phải không chị Thu Nga? Thay vì cái ân cần làm cho người ta cảm thấy appreciate, cái sự quan tâm, thì người ta lại cảm thấy bực bội, coi như người ta gọi là xía vô chuyện riêng của người khác, hay là nhảy trong hồng vào cái đời tư của người khác.
Dạ vâng, đúng rồi. Rồi cũng gặp cái trường hợp là nếu mà con của họ đó là bị giống như là bị cái vấn đề mà giới tính đó, lesbian hoặc là gay đó, mà cứ hỏi rằng chừng nào lấy chồng lấy vợ thì chắc là coi bộ là cũng phiền lắm đó. Nhưng mà cũng có nhiều khi người ta hỏi chỉ để hỏi mà thôi. Và nhưng mà Việt Nam của mình cũng có cái nhiều cái chuyện mà họ không muốn nói ra. Ngay khi cái bệnh tật và cũng vậy nữa. Đối với người Mỹ thì họ open về cái bệnh tật của họ. Nhưng mà đối với người Việt Nam, khi mà họ bệnh những cái căn bệnh hiểm nghèo đó, họ không có muốn nói. Vì vậy cho nên là nếu mà hỏi tới nữa thì họ chắc là không vui đâu chị Thủy ạ. Và cũng có nhiều người họ không muốn cho mình đi thăm, tại vì họ thấy mà cái đó thì cũng đúng thôi, tại vì người ta đang tiều tụy, người ta mệt nhọc như vậy mà đi thăm, rồi cứ hỏi tới ủa bệnh cái gì vậy, bệnh gì mà đến độ cho tôi thăm vậy, là coi bộ không được rồi đó.
Đúng như vậy. Cái khổ là của người Việt Nam mình, cái tò mò đó. Cái tò mò bây giờ nó cũng đi kèm theo với lại cái sự mà nhiều chuyện, cái gossip. Khi mà mình một cái người mà hay tò mò hỏi thì chắc chắn là một cái người nhiều chuyện. Và cái câu chuyện nó sẽ không ngừng lại ở đó. Thí dụ như để cho họ tới thăm, sau đó họ về họ sẽ kể với những người khác. Trời ơi, tôi được thăm nè. Trời ơi, lúc này tiểu tụy lắm, trông thê thảm lắm với các thứ. Đó cũng là những cái điều không nên. Mà thật ra những cái người mà khi nói ra những cái điều đó, họ rất là hồn nhiên, đơn sơ. Họ không nghĩ cái điều đó là có cái điều gì hại gì tới người khác hết á, nhưng mà họ không biết rằng cái đó là cái tính nhiều chuyện mà gọi là gossiping. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã kể lại cái câu chuyện của gia đình, là một cái câu chuyện rất là tiêu biểu của người Việt Nam mình gặp phải cái điều này nhiều lắm trong cái cuộc sống mà bình thường, mà nhiều khi mình cũng không biết làm sao để mà có thể nói ra. Thì nhân tiện qua vậy, qua cái làn sóng 900 AM này, chúng tôi đưa ra cái đề tài này để chỉ để không phải để giễu cười ai hết, tại vì chính cá nhân mình cũng đã từng làm những cái điều này. Nhưng mà tuy nhiên khi mà thấy được cái thái độ, cái phản ứng, và rồi thành ra mình lắng nghe được cái ý kiến của con cháu và những người khác, và mình thay đổi được, thành ra mình cũng muốn chia sẻ cái điều này để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Chứ còn thì đây là cái tập tục của người Việt Nam mình từ ngày xưa rồi. Khi mà đã sống chung, quen sống bao nhiêu thế hệ thì đương nhiên mọi không còn cái gì là riêng tư nữa cả. Tất cả mọi chuyện là thành chuyện công hết, không còn chuyện gì riêng nữa, phải không chị Thu Nga? Thành ra khi mà mình mà hỏi mà mình không trả lời thì lập tức là cái người kia sẽ cảm thấy không vui. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến trường hợp mà thí dụ như có đứa con đồng tính chẳng hạn, mà nhiều khi người ta cũng biết rồi chứ không phải không biết. Nhưng mà mỗi lần gặp vẫn cứ hỏi, ồ trời, cháu nó xinh xắn quá, có mối nào chưa để tôi làm mai cho. Trong khi thật ra là đã biết rồi, nhưng mà vẫn cứ hỏi. Mà khi như vậy nó lại trở thành có vẻ như hơi độc ác, hả chị Thương Nga nhỉ? Một cách vô tình, nhưng mà nó cũng có vẻ như có ác ý và làm đau lòng cái người cha mẹ khi mà phải nghe những cái điều đó.
Dạ vâng, thành ra chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ chia sẻ tiếp những cái câu chuyện mà quý vị đã trải qua, kinh nghiệm của quý vị đã trải qua. Quý vị là người bị hỏi hay quý vị là người hỏi? Bây giờ quý vị thấy rằng, ồ, mình hỏi như vậy là té ra là có bộ có nhiều người không vui, thì là quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này. Có những chuyện mình nghĩ rằng mình hỏi nó không có gì tai hại hết, nhưng mà người kia tự nhiên là cảm thấy là khó chịu vô cùng, thì mình cũng khó biết. Nhưng mà thật tình ra thì khi nào mà thật là thân thì mình cũng có thể hỏi, cũng giống như là nói về cái chuyện mà nhà cửa vậy. Đó, hồi mình chỉ muốn là mua cái nhà như vậy, nhưng mà mình không biết là nó có đắt đến cái độ mình mua không được hay không, chứ người ta không có ý tò mò. Rồi cũng có nhiều khi gọi điện vậy rồi nói, ôi giời ơi, không có chịu nói, thì nói chị, tôi hỏi một tí xíu làm gì chị giấu dữ vậy, chị có tiền thì tôi cũng đâu có nhờ gì chị đâu. Và cái chuyện mà bệnh họ cũng vậy, nó đi tới thăm xong rồi đi về bù loa là tôi đi thăm rồi tôi thấy ông đó cái này cái kia. Có thể là người ta không có một cái gì ác ấy hết, người ta chỉ kể cho bạn của người ta nghe để mà biết bệnh tình của người kia thôi. Tuy nhiên có những cái chuyện mà cái vấn đề sensitive thì chúng ta cũng cần có một cái giới hạn nào đó. Đầu năm này thì chúng tôi đem ra nói không phải là chỉ để phê phán, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm mà bao hồi chúng ta cũng bị mà chúng ta không biết, phải không chị Thủy? Bao hồi mình vô tình mình nói thôi, rồi thấy người kia có vẻ là phản ứng một cách khó chịu thì thôi, thì mình dẹp lại đi. Nhưng mà quý vị có trải qua những cái trường hợp đó hay không thì quý vị hôm nay chia sẻ trong chương trình Tình yêu và gia đình của chị Vũ Thanh Thủy, với cái đề tài là những cái thói quen thông thường của người Việt Nam, có lợi có hại, hay là mình nên sửa đổi, hay là mình có ý kiến gì, thì mời quý vị gọi vào với cái số điện thoại quen thuộc là 713-664-8002.
Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Cũng như tới nhà chị Thu Nga thấy để hình mấy đứa con rất là đẹp ở bên chụp chung với cha mẹ, là chúng tôi cũng hỏi ngay, ô, cái này có gia đình chưa, người này có gia đình chưa, có gia đình chưa. Cái tỉnh như gặp cậu út, đây là thí dụ thôi nhau, chị Thương Ngang phải chuyện thật. Gặp cậu út cái hỏi, ô, có gia đình chưa, chưa gia đình, trời ơi, bảnh bao quá mà, chưa có gia đình, đang làm việc gì, đang làm cái gì. Tại vì thật ra mình cũng đang nghĩ là, ô, mình cũng có đứa cháu hay là có đứa con, mà cũng trong cái lứa tuổi đó thì chi bằng Việt Nam với nhau để cho tụi nó gặp nhau, để cho nó có cơ hội gặp nhau. Thành ra hỏi trong những cái trường hợp đó có một cái mục đích xa hơn thì mình cũng có thể chia sẻ, ồ, tôi hỏi, mình nên giải thích trước hả chị Thương à, hỏi để mà cái gì xem, ồ, nếu còn available thì để tôi có đứa cháu nè, để mình giới thiệu tụi nó với nhau, để mình được đầu heo một cách vui tươi nhẹ nhàng thì chắc không sao hả chị Thương à, ha. Hình như có lần vừa thì có hỏi chị Thương à cái điều đó đó.
Dạ vâng, đúng rồi, có những chuyện mà vui mà nhẹ nhàng mà mình nói với cái tính cách là không phải tò mò thì người kia là phải thông cảm, chứ không phải người ta hỏi câu nào cũng nghĩ là người ta rất là nhảy chồm hổm vào cái đời tư của mình. Không có đúng như vậy. Và những cái thói quen đó thì có thể là người Việt Nam, người Á Châu thì mình cũng đã quen như thế rồi, thì cũng không có cái gì làm phiền lắm, trừ trường hợp mình biết người đó là chúa tò mò, nghĩa là đi hỏi xong rồi đi rêu rao khắp nơi thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Còn nếu mà bạn mình hỏi thì hy vọng rằng người nào mà bị hỏi đó không có cảm thấy khó chịu lắm, hoặc là nếu mình hỏi những cái câu hỏi đó mà có một người nào đó khó chịu thì mình nên stop lại. Còn nói những cái thói quen mà thông thường của người Việt Nam thì nhiều lắm, nhưng mà đó là một cái đề tài khác. Ví dụ như đi ra ngoài ở công cộng mà nói chuyện với nhau mà hỏi chị mua nhà bao nhiêu và payment bao nhiêu mà rất là ồn ào thì có bộ cái chuyện đó ở ngoài công cộng là không nên rồi đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Cũng như người ta nói rằng chứ người Mỹ người ta có hỏi thì người ta hỏi thăm một chút xíu, how are you hay là cái gì một tí thôi, nhưng mà còn người Việt Nam mình hỏi ai là muốn biết đầy đủ ngọn ngành, gia đình bao nhiêu người, chồng con ra sao, mấy đứa con học hành như thế nào, lấy chồng lấy vợ ra sao, bên xuôi ra làm gì, bên đó có mấy người con học hành tới đâu, nói chung là bất tận cái vòng câu hỏi, không có dứt được hết cái này qua cái khác. Mà không biết đó cũng là, không biết đối với chị Thu Nga và với quý thính giả làm sao, nhưng mà theo chúng tôi nghe nhiều người bạn trẻ chia sẻ, đó cũng là lý do làm cho những người trẻ rất ngại đến những cái chỗ mà đông, mà cô bác đi theo cha mẹ đến những cái chỗ mà đông người lớn đó chị Thu Nga, tại vì sẽ bị hỏi không có dứt. À đó, thành ra tụi nó rất là sợ mà nó không có quen trả lời, mà nó cũng theo vẫn giữ cái truyền thống Việt Nam lễ phép, đâu có dám nói lại, đâu có dám nói là ồ, sao bác hỏi gì, bác hỏi dữ vậy, đâu có dám nói những cái điều đó. Giữa người Mỹ với nhau thì tụi nó sẽ nói như vậy đó, nếu đứa nào hỏi quá nó sẽ nói, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà dạ, với Việt vâng. Nam mình nó biết, có mặt cha mẹ nó đâu có dám, thành ra tụi nó rất ngại, nó cứ né, trời, nó bảo né thì khỏi bị hỏi, tại vì hỏi hoài cái nhức đầu quá, mà tự nhiên hỏi làm cho nó cảm thấy bị dồn vào trong cái ngõ bí, hả chị Thương Anh nhỉ?
À, vâng, vì vậy cho nên quý vị thấy rằng, ngay như con chúng tôi cũng vậy, nó chào hỏi rất là lễ phép, rồi xong rồi nó biến đi mất tiêu, vì nó sợ hỏi, và khi mà hỏi như vậy thì nó không có biết phải trả lời ra làm sao. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường như vậy, các con em Việt Nam mà nó quen với cái kiểu mà phong tục ở đây, những cái privacy của nó cần phải bảo vệ, mà nó gặp bác nào mà ưa hỏi những cái đó thì đúng là chỉ bác hỏi xong là cháu biến lên trên trên lầu là cháu ở bên đó luôn. Rồi Việt Nam còn có cái mục mà ưa làm mai nữa, rồi thành ra cháu cũng biến luôn, hỏi ồ, con có bạn gái chưa, con có bạn trai chưa, để bác giới thiệu cho con nhé. Thế là nó biến luôn. Thành ra cái đó là mình cũng thấy nó xảy ra nhiều lắm đó chị Thủy ạ.
Vâng, cái đó có nhiều lắm. Nhưng tôi thì không có dám nói chuyện làm mai, nhưng mà chị có nghĩ rằng nếu mà mình quý bạn mình mà mình được làm xuôi ra với bạn thì cũng tốt. Thành ra chỉ có ngừng lại ở cái mức độ đó thôi. Cái mức độ đối với bạn bè khi mà con cái bắt đầu lớn. Tại vì ai mà chẳng mong là con cái mình được làm xuôi ra với bạn bè, rồi con cái mình lấy được con của bạn bè mình, hả chị Thương Nga, cùng người Việt với nhau, cùng hợp tính với nhau thì cũng là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên cũng rất nhiều những cái chuyện làm mai mối hay là những cái chuyện mà cha mẹ cứ muốn làm xui ra với nhau như vậy đó mà rồi mất luôn cả tình bạn đó chị Thư Nga khi mà làm mà không xong. Nhưng mà cái tác giả của cái bài mà gửi cho chị Thư Nga đó, họ đưa ra cái lời khuyên rất là tốt. Nếu mà gặp những người bạn mà không có mà thân lắm đó, mà lâu ngày chưa gặp đó, tay bắt mặt mừng đó, mà thấy không có gì để nói, khi mà hỏi thăm những chuyện bâng quơ hết rồi đó, thì cũng đừng có hỏi tiếp những chuyện khác, nhất là khi ngồi ăn đám cưới phải ngồi suốt cả tiếng 2 tiếng đồng hồ bên cạnh nhau trên cùng một bàn đó, thì chỉ xin nói về thời tiết, nói về thức ăn, đừng nói về chính trị, đừng nói về tôn giáo hay chị Thư Nga, hoặc là bâng quơ chuyện đây đó, hoặc là đi những cái đám tiệc thì sau đó rủ nhau ra karaoke mà ngồi nghe hát với nhau thì lại có bộ an toàn hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà trong cái đám cưới đó, thật tình ra cũng khó nói chuyện lắm. Lúc đầu vô thì chưa có nhạc, nhưng mà tới hồi mà nhạc vô rồi nó âm ỉ lên thì cũng chả có nói gì được nhiều. Trừ trường hợp là ngồi lâu rồi người ta nói gì, rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì, rồi cứ tiếp tục hỏi tới. Cái chuyện của người ta nói xong rồi đem cái chuyện nhà của mình ra nói thì cái đó là cái rảnh rỗi quá đáng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta nói cái chuyện này nó cũng hơi sensitive một chút xíu. Tuy nhiên, chúng ta học hỏi nhiều thì cũng tốt thôi. Và cái chuyện mà gặp gỡ nhau ngoài công cộng, mới cái lúc đầu chị biết là cái khi mà mình xếp hàng hay mình ngồi trong một đám cưới mà gần một cái người nào lạ thì mình cũng hay có bắt chuyện, là tại vì không lẽ người nào cũng cứ ngồi im lặng. Nhưng bây giờ có cái cell phone cũng tiện lắm. Nếu mà không có hát karaoke thì cứ mỗi người mà nhìn xuống cái phone thì cũng chán lắm cơ chị Thủy. Hoặc là rủ rê mình làm gì nữa hả? Đánh bài hả? Đó là Tết đánh bài. Ngày thường mà đánh bài riết họ trở thành ra một cái thói quen thì cũng không tốt. Nhưng mà đúng rồi.
Tốt nhất là cái nói chuyện thời trang. Nói chuyện mua sắm, thời trang, xe cộ, nhà cửa. Nhưng mà nhà cửa người khác á. Tức là mình nói chung là giá nhà lúc này lên xuống rồi lạm phát rồi các thứ này kia, cái đó là cơ bộ có vẻ như là an toàn. Chứ còn nếu mà nói chuyện con cái cũng nên vừa đủ thôi, chứ còn nói nhiều quá mà thí dụ như cứ hỏi thăm con người ta xong mà hoặc là lại cứ khoe con mình quá nhiều mà gặp như con người ta nó không có thành đạt được bằng, người ta cũng buồn, người ta cảm thấy như thành ra có những cái điều cũng thật là khó hả chị Thư Nga. Cho nên nhiều người đó ngại đi đến cái chỗ đông người lắm, tại vì sợ những cái chuyện đó. Chưa kể cái thời buổi này đó, thời buổi Facebook đó chị Thư Nga, sợ đi tới nơi rồi cứ bị kéo ra chụp hình xong rồi đăng lên trên Facebook nữa cơ. Cái đó cũng là một cái nỗi sợ, tại vì cái người mà đăng đó thì sẽ chỉ lo đăng cái hình màu của mình nhìn đẹp thôi, còn đâu có quan tâm đến những người khác trong cái hình khác, người đang nhả há miệng hay đang nhắm mắt hay đang các thứ. Thành ra chúng tôi đã cũng từng thấy cái điều đó xảy ra. Cho nên mỗi lần ai rủ chụp hình là cứ phải, hoặc là né được thì né, còn không né thì cũng nói đừng có bỏ lên Facebook đó nha. Nhưng mà nói vậy thì nói, ai muốn lên thì cứ lên. Chưa kể nhiều cái đám tiệc đó chị Thư Nga, mình tiệc rất là riêng tư, tiệc anniversary hay sinh nhật trong gia đình, mình mời khách rất là riêng tư, mà có người làm livestream luôn chị Thư Nga, để cho mấy người bạn khác coi luôn. Thành ra đó cũng là những cái điều mà rất là đáng sợ.
Thì cái đó là tùy theo, với một cái số mà bạn thường thường mà họ thân với nhau đó, họ lên Facebook thì là họ sẽ chụp hình với nhau, còn những người nào mà họ ngại thì không có chụp. Tuy nhiên khi mà chúng tôi post lên Facebook hay ai đó, phần đông chúng tôi là thấy rằng ngay chúng tôi cũng vậy, lựa ra những hình mà tất cả mọi người đều đẹp hết, chứ không có ai mà đăng những cái hình mà mình đang cười mà người ta đang nhắm mắt lại, đang há miệng. Tuy nhiên thường thường là một cái group người mà nghĩa là bạn bè với nhau, nghĩa là thích chụp hình, thích lên Facebook là chuyện khác chị. Còn thấy mấy người mà khó chịu cái mặt đăm đăm thì là không có bảo người ta chụp đâu. Cái việc khoe con cũng vậy, có nhiều người khoe con một cách nghĩa là lộ liễu làm cho người khác khó chịu, để con mình học giỏi, con người ta có thể là bị hư hỏng, hoặc là con của mình giàu cho nên nó mới mua nhà, mua xe cho mình. Còn những người mà có con gọi là con mà không được có hiếu để lắm thì người ta cũng buồn. Nhưng mà chúng tôi thấy cái chuyện mà khoe con đó cũng có nhiều người làm lắm đó chị Thủy.
Vâng, cái chuyện đó, tại vì người ta cứ bảo rằng không có gì sung sướng bằng cha mẹ mà được hãnh diện về con, thì ai cũng muốn khoe con. Và từ trước đến giờ cái điều đó vẫn được coi là một cái thói tốt của người Việt Nam, để cho, và rồi những bậc cha mẹ khác nghe thấy người ta khoe con họ thì mình cũng dễ về khuyến khích con cái mình theo như vậy. Nhưng mà đối với ở bên này thì hoàn toàn bị phản tác dụng, chị Thu Nga. À, không có cái gì mà là đáng buồn. Giới trẻ nó nói không có gì làm cho tụi nó buồn hơn là khi mà bị cha mẹ so sánh mà tụi nó đúng với rồi. Lại những con cái người khác. Tại vì mình đâu có biết được, mình chỉ nhìn thấy cái mặt nổi như vậy thôi. Thành ra làm như vậy làm cho tụi trẻ nó cảm thấy giống như mình chê bai nó không bằng người khác. Đây yeah. cũng là một đây, nhưng mà đây sẽ là đề tài của một cái đề tài khác nữa. À, mà nhưng mà tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng xin trước khi mà mời chị Thu Nga đúc kết thì cũng phải xin lỗi quý thính giả, không hoàn toàn không có ý nhạo cười cái tính tò mò của người Việt Nam mình đâu. À, có người là còn đã nói đùa không phải tò mò, không phải người Việt Nam mà thành ra người Việt Nam nào sinh ra cũng chắc cũng có cái tính tò mò cả, vấn đề là mình giữ trong cái mức độ vừa phải hay mình giữ kín hay mình lộ ra thôi. À, nhưng mà đây là một cái để đem lại cho quý vị những cái điều cười thiêu vị, đồng thời cũng là một cái sự nhắc nhở chính mình, chính tụi này trước, là khi mà mình gặp ở những chỗ đông người thì có lẽ mình cũng nên không có nên hỏi han nhiều, nhất là làm cái nghề mà truyền thông đó hả chị Thu Nga, tối ngày mình cứ phải đi hỏi người khác đó, thành ra mà khi hỏi cái gì mình cũng phải hỏi tới nơi tới chốn, thành ra mình cũng nên cần phải biết cái điều này để mình tránh bớt đi. À, cho nên cũng mong quý thính giả thứ lỗi nếu mà quý vị nào cảm thấy có vẻ như chạnh lòng, và hy vọng là đem lại cũng đem được nhiều cái nụ cười cho những cái thính giả đang thầm lặng nghe ở bên ngoài này. Còn ít phút cuối mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Dạ vâng, giống như là thấy mặt của Thu Nga hay là ông Hạnh thì cứ nghĩ rằng ồ mấy người này chắc là tới phỏng vấn, phải lúc nào cũng phỏng vấn được. Vâng, hôm nay chúng tôi có cái đề tài là những cái thói quen của người Việt Nam, không có thể nói là
tính tò mò của người Việt Nam.
Dạ, tính tò mò của người Việt Nam mà thôi. Cho nên là chúng ta có nhiều cái trường hợp mà chúng ta rất là khó chịu khi người khác hỏi, hoặc là mình vô tình mình vui mà mình hỏi người ta, giống như là mình comment về cái chuyện mà mập hay là ốm, rồi hỏi rằng trong nhà của mình mua bao nhiêu, rồi trả đao bao nhiêu, rồi hàng tháng bao nhiêu, vân vân. Thì đó là những cái câu hỏi mà bây giờ nếu mà sống quen ở Mỹ rồi thì quý vị thấy đó là một cái điều mà không có nên tò mò. Có thể cái tính tò mò của chúng ta chỉ là friendly thôi, chỉ muốn là bắt chuyện để làm quà rồi, hay là giết cái thời giờ mà thôi. Ví dụ như là khoe con cũng vậy, mình hãnh diện, mình là có một cái đứa con ngoan học giỏi, rồi nhà giàu, nó mua cái thứ này thứ kia cho mình, nhưng mà mình chạm đến cái lòng buồn của người đối không có con được học hành đỗ đạt nên người, rồi của con họ cũng không có, cũng đang thất nghiệp chẳng hạn, vân vân. Và ngay cái ngày mà Mother's Day đó chị Thủy, chúng tôi khi mà mở ra chương trình cũng vậy, đâu không phải người nào cũng có một cái người mẹ mà thương con, hoặc là ngược trở lại, cho nên có những cái chuyện mà sensitive và chúng ta cũng không ngờ. Nhưng mà hôm nay cái chương trình tình yêu và gia đình, cái tánh tò mò của người Việt Nam thì hết giờ rồi, xin được tạm ngưng và cảm ơn quý vị cũng đã lắng nghe cũng như là chia sẻ. Và chúng tôi sẽ trở lại trong tuần tới. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi và chia sẻ, cũng như quý thính giả âm thầm lắng nghe ở ngoài. Và hy vọng rằng không có chạnh lòng tới bất cứ quý thính giả nào. Thật ra cũng phải nói nhắc lại một lần nữa, đây là một cái tính rất là dễ thương của người Việt, nếu mà nó vừa đủ, nó ngừng lại ở đúng chỗ. Hay là nếu mình có muốn đi xa mà hơi thấy là có phản ứng gì thì mình biết ngừng ngay lập tức, thì cũng là một cái tính dễ thương. Có mấy người có nói với chúng tôi đây là một cái tính của nhà quê. Tại người Việt Nam mình ngày xưa sống ở trong quê, sống theo cái kiểu tròm xóm, làng xóm á, thành ra mới có cái tính này. Vì vậy chỉ là một cái tính rất là dễ thương của nhà quê, nhưng mà nếu mà đem ra áp dụng ngoài tỉnh thì nó không có còn thích hợp nữa. Và đó là tất cả mọi người quê Việt Nam đều phải, chính trong đó có chính cá nhân mình cũng cần phải học hỏi để mà thay đổi, mà áp dụng để mà cho đi đâu người ta cũng, tuổi trẻ nó còn dám nói chuyện với mình, chứ còn không mà mình hỏi nó đến câu thứ hai là nó biến mất tiêu rồi. Rất là cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý vị những cái ngày mồng còn lại cho tới hết tháng riêng ta này vẫn là những ngày vui chơi đầm ấm bên gia đình, hoặc là những người không có gia đình ở gần cạnh thì cũng có được những người bạn hữu, những người láng giềng tốt bụng, hoặc là có làn sóng 1160 AM ở Dallas, vùng Dallas, hay là 900 AM ở Houston để cùng làm bạn với quý thính giả, làm vui ngày nhà cửa rộn ràng. Phòng nào cũng có nên có radio, đi tới đâu mình cũng nghe tiếng nói cười rộn ràng và tiếng nhạc xuân vui vẻ. Chị Thu Nga rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả và chị Thu Nga vào tuần sau.
Chúc mừng năm mới.